ông Phạm Quân, một đảng viên kỳ cựu của Việt Nam Quốc dân Đảng. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Houston, Texas, ngày 3 tháng 10 năm 1986. Người phỏng vấn Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư chính trị học, trường Đại học George Mason. Thưa anh Quân, xin phép anh cho chúng tôi được hỏi cái sự tham dự của anh vào cái giai đoạn tranh đấu ở Việt Nam từ thời kỳ năm 1945 cho đến năm 1954. Trước hết tôi xin anh cho phép tôi được hỏi anh là anh tham gia chính trị vào lúc nào, khi anh bao nhiêu tuổi và trong cái trường hợp nào. Xin anh kể lại cái khung cảnh chính trị lúc đó và cái lý do mà anh tham dự vào Đảng Quốc dân Đảng thay vì những cái đảng khác lúc đó cũng có.
Dạ vâng. Đây là tôi xin phép được để gọi là diễn tả theo gọi là một người đảng viên của Quốc dân Đảng. Thì tôi nghĩ riêng cá nhân tôi thì nó là vấn đề truyền thống của gia đình. Năm 1929, khi cuộc khởi nghĩa của Yên Bái nổi dậy, thì trong gia đình chúng tôi có một bà chị tôi và một ông chú đã tham gia vào việc làm Quốc dân Đảng từ hồi của Đặng Trần Nguyễn Thẹo. Thì cũng do cái thống của gia đình đó.
Thưa anh cho biết tên bà chị và ông chú.
Dạ, bà chị của tôi là Phạm Thị Quế. Yeah. Và ông chú là Phạm Di. Yeah. Ông chú tôi đã qua Pháp du học và cũng đã hoạt động cách mạng ngay bên Pháp. Nhưng khi đó thì thực dân Pháp thấy ông là người hoạt động cách mạng và đã trích thuốc để cho một về rồi gửi về Việt Nam. Và một năm sau ông phát điên. Và cũng về cái vấn hận thù đó và cũng vấn đề truyền thống của trong gia đình, chúng tôi đã gia nhập Quốc dân Đảng từ năm 1938, tức là hồi đó tôi 18 tuổi. Và thì từ đó năm 1938 tôi gia nhập gọi là học sinh đoàn.
Thế lúc đó là anh đi học?
Dạ, chúng tôi đi học. Dạ, năm đó tôi học ở trường Bưởi. Và sau một thời gian tôi học Bưởi được qua một năm, thì sau khi bị những cái chuyện chống đối vào biết và tôi bị đuổi ra khỏi trường Bưởi. Dạ. Thế rồi cái từ ngày đó ở đây chúng tôi hoạt động liên tục cho tới cái khi mà Nhật sang bên Đông Dương. Thế rồi thì là qua những cái giỏi đến 1945, cái phạm vi chúng tôi hoạt động cái kỳ đó nội thành Hà Nội và tỉnh Hà Đông. Dạ. Khi mà bắt đầu có cái phong trào của Việt Minh nổi dậy, thì ngay khu mà chúng tôi ở cũng đã có những cái sự mà đấu tranh với nhau từ hồi 1944. À, thì hai phía cũng có một phía cũng là nhiều các bạn hay các bạn của chúng tôi, bạn học và bạn, cũng là một phía thì theo của Việt Nam Quốc dân Đảng, một phía thì theo Việt Minh. Hồi đó họ gọi là Việt Minh. À, thế từ những cái chuyện mà chống đối đó với nhau đã xảy ra liên tục cho đến năm 1945, tức là khai mầm ra những cái trận đấu công khai khi mà Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Yeah. Trong cái cuộc mà cướp chính quyền Việt Minh, thật sự cái tương quan lực lượng hồi bấy giờ thì Quốc dân Đảng mạnh hơn nhiều. Yeah. Nhưng sở dĩ của Quốc dân Đảng không đạt được mục tiêu của cách mạng, tôi nghĩ rằng cái lý do thứ nhất là sự lãnh đạo. Cái lý do thứ hai là vấn đề quần chúng, không đi với quần chúng. Mà như là Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi chẳng hạn, phát triển tuy rằng là một đảng cũng đã nghĩ đến những cái hạ tầng cơ sở của chúng là phát triển trong giới mà nông dân. Nhưng ngược lại có một cái sự thất bại trong cái sự kết nạp của Quốc dân Đảng hồi đó, của các bậc tiến, tôi nói là dở lại cái vấn đề rút những cái ưu và khuyết điểm trong cái vấn đề lãnh đạo. Thì cái hồi năm 1930 chúng tôi rất khâm phục cái sự tổ chức của các bậc là như ông Nguyễn Thảo và 13 vị liệt sĩ. Anh nghĩ trong 1927 đảng thành lập, mà đến 1930 trong 3 năm mà các quý vị đó đã tổ chức được tới cái mức có tới mấy ngàn đảng viên. Thì sự thật cái tổ chức cho từ xưa tới bây giờ, cho tới bây giờ chưa có tổ chức làm được như thế.
Mấy ngàn đảng viên anh có nghĩ là khoảng bao nhiêu? 2 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn?
Có thể tới 3 ngàn đảng viên. Dạ. Thế mà tiếp tục trong nghĩa là tất cả phát triển từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Mà trong cái thời gian có 3 năm trời. Mà trong cái thời gian hết sức khó khăn là trong cái thời thực dân, nghĩa là đàn áp. Mà cái tổ chức mà tới được như thế, thì tôi nghĩ là thật sự là cái tổ chức là tuyệt hảo về cái phương diện tổ chức cơ sở. Nhưng về phương diện lãnh đạo, tôi không dám cái chuyện để phê bình các bậc mà tiền bối. Nhưng mà thật sự lãnh đạo hồi xưa nặng về phần cá nhân quá. Vì cái chuyện đó có thể rằng là bị thất bại, nặng về phần cá nhân. Nếu mà các vị đó lui, có thể rằng nếu mà cháu đừng có vội vã quá mà để một cái cuộc tổng khởi nghĩa sớm lui lại cho tới năm 45 thì chắc chắn nước Việt Nam bây giờ mình khá rồi, chứ không thể nào Việt mình nắm được cái chính quyền hồi đó. Thì cái hồi đó, cái hồi năm 1945 Việt Minh kiếp chính quyền hồi đó, thì tôi đã hoạt động ở trong cái đoàn gọi là, nó cũng như là đặc công bây giờ, đoàn gọi là đoàn ám sát. Dạ. Thì trong đó thì tôi tham dự cái phong tỏa. Tôi là một trong những cái người mà lãnh đạo cái phần thanh niên ở đó, cùng với anh Trần Tuyên, bán gọi là thanh niên ngũ xã. Nhưng mà tôi coi hoàn toàn vấn đề hành động. Từ những cái vụ mà đi bắt cóc, nghĩa là các cán bộ của cao cấp của Cộng sản, từ những cái việc mà đi sách động để thanh niên chống đối trong cái khu vực mà ngũ xã kết hợp để chống đối lại chính quyền, thì đó tôi và cái anh, một anh nữa là anh Phan Kích Nam, mà anh là cái người sau đây chỉ huy cái vụ Ôn Như Hầu, và anh bị bắt ở Ôn Như Hầu và bị Cộng sản giết chết, Cộng sản thủ tiêu.
Thưa anh có thể xin ngắt đây anh nói về thêm về, thứ nhất là về cái phong trào ngũ xã đó.
Dạ.
Nó phát xuất từ đâu và nó ở căn, nó là do cái đảng nào chỉ huy cái đó?
Dạ, thưa anh, cái phong trào ngũ xã thì chính ra thì cũng là về Đảng Quốc dân Đảng khởi xướng. Và trong đó nó có một cái số thanh niên, số những là học sinh Bưởi.
Ở vùng nào?
Dạ, ngũ xã đó. Thì nó nằm ngay trong vùng gần trước tiền Bưởi chỗ mà địa chính phủ và quan thánh các thứ đó. Đấy là cái sau là căn cứ địa của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Tại sao mình chọn cái đó là căn cứ địa?
Thì tôi nghĩ rằng là cái nơi mà họ tụ tập ngũ xã là năm cái xã đó. Thì thường thường các học sinh mà lên ở tỉnh, lên du học Hà Nội đều ở chỗ đó. Bởi vì thứ nhất nó gần trường, thứ hai nó là vùng nhà quê, nó cũng rẻ, nó là xã chứ nó không nằm trong thành phố. Vì thế cái sự liên lạc với nhau, anh em, bạn bè, bạn học nó quen dễ, nó liên lạc.
Như vậy thành phần chủ chốt là tức là thanh niên sinh viên hết đấy.
Dạ vâng, thành phần là chủ chốt thanh niên và sinh viên.
Mà Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức.
Dạ vâng, đấy là cái căn cứ là của Đảng Quốc dân Đảng tổ chức. Dạ. Thưa anh, tới cái hồi mà khi mà cái chính phủ liên hiệp được thành lập, thì đa số bọn chúng tôi không chịu. Bởi chúng tôi đã có cái lời thề là nghĩa là không hợp tác, bất hợp tác với lệ pháp. Mà khi đó lại có một chính phủ liên hiệp mà lại ký kết với hiệp định sơ bộ pháp, chúng tôi cũng đồng ý. Thì ngay cái cuộc mà đó, khi mà cái cuộc hợp tác, cái hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3, chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình của ngũ xã, anh em ngũ xã lên để chống đối cái hiệp định 6 tháng 3. Tôi còn nhớ ngày hôm đó thì khi mà Xuân Diệu, làm nhà dị Xuân Diệu nhưng mà hồi đi theo Cộng sản, đi tới đó, tới bờ hồ Hoàn Kiếm, thì chính cái cuộc biểu tình của chúng tôi đã ném Xuân Diệu xuống hồ Hoàn Kiếm. Thế và trong cái cuộc biểu tình đấy, chúng tôi chẳng biểu ngữ để chống đối hiệp định sơ bộ bất hợp tác Pháp, đả đảo các Cộng sản, bán nước cho Pháp. Thế và tôi và một có trách nhiệm đi hôm là để hạ sát là Hồ Chí Minh. Khi mà cái tại nhà hát lớn của Hà Nội để là ký kết cái hợp định sơ bộ ở đó, thì khi Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp xuống xe, kể cả một lãnh tụ của Việt Nam cũng giờ Vũ Hồng Khanh xuống xe, tôi hỗ trợ cho anh một cũng là nằm trong cái đội ở đoàn giám sát, tôi còn nhớ tên anh là anh Tuyên, có chịu cái trách nhiệm thì anh Tuyên với tôi hỗ trợ thành anh Tuyên tiếc trái lựu đạn của cháu là của Trung Hoa Dân Quốc chế tạo thành, nó chỉ có xì khói không nổ. Và anh Tuyên ốc đói sau đó anh Tuyên sau anh bắt và bị nó thủ tiêu. Còn từ ngày hôm sau là tôi phải trốn lên khu chiến của Bình Yên đó, tôi không nhớ ở Hà Nội nữa. Có lẽ nếu mà cái không có cái kỳ có lẽ tôi cũng không còn tới ngày này, nếu không thì tôi sẽ dính vào vụ nằm cái trụ sở Ôn Như Hầu sau đây của Việt Cộng Bắc. Mà anh Phan Kinh Nam cũng là một người là hướng dẫn tôi trong rất nhiều cái công việc và chuyên môn và hoạt động về an hành động đó. Anh Nam và một số các anh em đã bị thủ tiêu. Ngày xưa thì như cái vụ Ôn Như Hầu đó, thì sau đó Việt Cộng Việt Minh có tung ra cái chuyện nó bảo đây là một cái chỗ của quốc dân đảng chuyên môn, nghĩa là hạ sát người các thứ. Chính cái chuyện đó thì tôi nhận đúng. Vậy khi mà đã đối đầu với nhau thì chỉ có nghĩa là thế nào cũng phải có cái chuyện này, cũng như là Việt Minh hồi bắt cả mấy ngàn, tiêu diệt cả mấy ngàn lính quốc dân đảng, thì cũng như là phụ Ôn Như Hầu thì chúng tôi cũng có giết những cán bộ đem về, chúng tôi có giết thật sự nó như vậy. Nhưng mà không có Việt Minh tung ra cái chuyện mà bảo đấy là một cái chỗ mà chuyên môn bắt cóc túng tiền các thứ. Anh đấy là cái ấy. Thì sau cái hồi ngày 7 tháng 3 thì tôi lên khu chiến khu Việt Trì, tại Vĩnh Yên Việt Trì, và tôi có gia nhập cái khóa chính trị của Vĩnh Yên 3 tháng. Thì xong rồi tôi có vào gia nhập cái trường quan quân học hiệu, tức là trường nó dạy cả về chính trị và quân sự.
Trên trường đó bên Tàu ấy
hả? Dạ không, ở ngay tổ chức ngay ở Việt Trì. Vâng, chỗ Bạch Hạc nha. Chúng tôi đóng ở ngay chỗ Bạch Hạc Việt Trì. Thưa anh, sau khi chúng tôi chiến đấu với Cộng sản năm 1946, rồi bên sau thì các cơ sở đó của Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, các thứ bị thất thủ, dần dà dồn lên tới trên Việt Trì. Và sau đó cái trận Việt Trì đó thì tôi nghĩ rằng cái phép tôi để xin phép tôi nói qua cái tương quan cái lực lượng. Cái hồi đó thì sự thật vấn đề lực lượng quân sự thì quốc gia mình không thua trận nào với cộng sản cả, chưa hề có một trận nào thua. Sở dĩ phải rút lui đi là nó về hoàn toàn bị bao vây kinh tế. Thì dụ như cái trận chúng tôi đánh một cái trận ở Bầu Sao, đánh với trường Trần Quốc Tuấn Sơn Tây của Trung Cộng sản. Mà trong khi đó họ được yểm trợ cả, nghĩa là Đại Bác 57 ly mà do một sĩ quan Pháp chỉ huy giúp họ. Thì đánh cái trận Bầu Sao ấy, thì cái trường quan quân Hồng Kiều chúng tôi đã nghĩa là chiếm được cái khẩu Đại Bác và đánh nghĩa là tan cái trận mà của cái trường võ bị Trần Quốc Tuấn của Sơn Tây của Bộ Cộng sản.
Tôi trường ở Tông đúng không ạ?
Vâng, ở Tông đó. Tông. Vâng, ở Sơn Tây đó. Ở Tông.
Thế còn anh là quan quân Hồng Hiệu?
Dạ, quan quân ở ngay Việt
Trì. Ở Bạch Hạc.
Vâng, Bạch Hạc Việt Trì.
Anh dạ. Có học lục quân Yên Bái không?
Dạ có. Sau đó thì tôi mới lên là học dạ. Lục quân.
Tức là anh học 3 tháng quân chính.
Dạ vâng.
Xong rồi anh học quan quân Hồng Hiệu.
Quan học hiệu 6 tháng quân quân.
6 tháng quân Hồng Hiệu.
Sau khi rút khi có học quan quân Hồng Hiệu, khi cái trận chúng tôi bị thất thủ cái Việt là ở Việt Trì, chúng tôi mới đi băng qua rừng suốt đèo nó lên để Yên Bái. Bây giờ chúng tôi cả cái trường quân học xã vào trận lục quân.
Dạ. Anh nói là cái anh chỉ thua về vấn đề bao vây kinh tế,
bao vây
là
kinh
sao?
Tế. Tức là mình bị họ bao vây, tức là mình đóng ở trong đô thị,
dạ.
Thì họ bao vây hết tất cả, không
tức là
cho ngăn chặn cái chiếm nông thôn, ngăn chặn cái tiếp tế vào. Bao vây.
Tức là nó nhiều quân hơn thì nó làm được thế phải không?
Nó có quần chúng, phải nói là hồi đó quần chúng theo.
Đấy anh nói thế thành tôi muốn trở lại cái lúc đầu đó.
Vâng.
Anh nói là cái giai đoạn 45 đó.
Dạ.
Là cái tương quan lực lượng của mình hơn nó.
Vâng.
Anh có thể khai thác được là cái khai triển thêm cái vụ đó.
Dạ thưa anh, cái kỳ đó đó.
Anh bảo là mình hơn hơn lực lượng của mình hơn nó.
Vâng, lực
thế
lượng
mà quần chúng thì mình kém thì xin anh khai triển cái chuyện đó.
Dạ. Thì cũng như là cái kỳ mình phải trở lại cái kỳ trước nữa là cái kỳ ở Quảng Châu. Khi mà cái cách mệnh Đồng Minh Hội thành lập thì Hồ Chí Minh là người đã tuyên thệ ở dưới lá cờ của cách mệnh Đồng Minh Hội. Thì cái khi mà chở khi họ cách mệnh Đồng Minh Hội họp thì cử người để về nước để hoạt động thì Hồ Chí Minh tình nguyện về cùng với một số các cán bộ của cách mệnh Đồng Minh Hội, thì bây giờ hỗn hợp tất cả các đảng nằm trong cái cách mệnh Đồng Minh Hội đó. Thế thì Hồ Chí Minh là người mà đã tình nguyện về đem một số các cán bộ của quốc dân đảng về, thì một số về đến biên giới thì Hồ Chí Minh đã thủ tiêu một số các cán bộ của quốc dân đảng, người không theo, còn một số theo thì Hồ Chí Minh sau đem về, như là Nguyễn Sơn hoặc là một vài người nữa mà tôi không nhớ đó, thì có một số thì hiện giờ là vẫn hoạt động cộng sản, thì hắn để sống, còn họ tiêu hết, thủ tiêu hết tất cả cái số mà đã đi thuần túy quốc gia.
Nhưng mà đấy là ở hải ngoại
chứ. Vâng, ở hải ngoại về đó.
Vâng, còn
về
trong nước là sao là tôi
nói ra. Vì vậy tôi nói là cái chuyện Hồ Chí Minh khi đó mới về, mới tổ chức cái quần chúng ở Việt Nam. Dưới, không phải dưới danh nghĩa của Việt Minh, mà dưới danh nghĩa của quốc gia. Đó, đấy là cái đó. Vì vậy đó, khi mà cái hồi đó thật sự ra đó, thì cái dân trí của Việt Nam mình cũng không phân biệt rằng là Việt Nam quốc gia đảng hoặc là cái nào cả, mà chỉ nghĩ vấn đề kháng chiến để chống lại Pháp. Vì vậy lợi dụng một cái lòng yêu nước mà chống đối thực dân Pháp, thì Việt Minh đã cái là tuyên truyền và đã có được chinh phục được một số quần chúng. Khi đó thì tới năm 1900 sau khi Nhật đầu hàng, những ngày là tháng 8 3 tháng thì Nhật, khi mà Nhật đầu hàng đó, thì bây giờ cái tội tôi còn để xin tôi nhớ lại một chút nữa, bị xả dĩ, hay nói là xả dĩ Việt Minh mạnh cũng nhờ Mỹ giúp. Cái đó thì có một cái bộ phận của cái gọi là SOS,
OSS
right? Của tức là lo vấn đề tình báo của
chiến lược
của Mỹ. Mà cái hồi đó thì đảng ấy, bên Trung Hoa cũng ở Quảng Châu quân Mỹ, thì chính cái OS đã giúp đỡ cho Hồ Chí Minh, coi như là một cái đường dây về tình báo để lấy tin tức của Nhật ở Đông Dương để cung cấp cho Mỹ từ cái phút đó. Vì vậy sở dĩ là Việt Minh mạnh cũng nhờ Mỹ tiếp tay ngay từ đầu, nói thẳng thắn cái chuyện đó. Thế rồi ngay khi mà tới, khi mà Việt Minh cướp được chính quyền hồi tháng 8 năm 45, thì cũng có đưa một ông trung tá của OAS ra cái điện mà coi như là có sự hiện diện ở trong cái ngày cướp chính quyền. Và cái ngày mùng 2 tháng 9 ở ngay vườn hoa Ba Đình cũng có cái ông chúng ta, tôi không nhớ cô này hay là gì, tôi không nhớ. Sợ nhờ vào những cái viện trợ ở khởi của Mỹ cũng như là võ khí, thì Việt Minh mới có võ khí. Thế cho tới khi mà quân đội sở dĩ cũng như là hoạt động bắt đầu ở hải ngoại về nước, thì cũng sau khi Nhật độc hàng là quân đội của Trung Hoa, bây giờ thì một số ở Việt Nam của Việt Nam là hải ngoại mới về tổ chức, thì khi về thì họ cũng đi theo quân đội của Trung Hoa về đó, thì các biên giới các thứ thì họ có để một số cán bộ lại để tổ chức để cướp cái chính quyền của các tỉnh ngay thế suốt từ Lào Cai về Yên Bái, tức là chúng tôi gọi là cái đề tam chiến khu cái hồi đó, rút từ Lào Cai về cho tới Vĩnh Phúc Yên, tam chiến khu. Còn phía đệ nhị chiến khu, tức là bên mạn Lạng Sơn, đây các thứ thì cũng có ngày xưa thì có cái đoàn của cách mạng quân 1939 rồi dậy cũng trẻ
của Đại Việt
Từ Vinh đó. Và đó, Đại Việt Quốc xã.
Vâng.
Đó. Vâng. Thì chiến đóng của phía Lạng Sơn.
Tức là đấy nhị đệ nhất
trên. Đệ nhị trên khu. Vâng. Đệ nhị khu thì nằm ở mạn biên biên giới. Tức là Đông Hưng Móng Cái.
Đệ nhất trên khu Đông Hưng Móng Cái. Anh biết ai chỉ huy cái đó?
Cái kỳ đó thì là một người của cũng của cách mệnh đồng minh hội là tôi xin cũng có nổi danh lắm. Tôi không nhớ để tôi có lẽ tôi có những cái tài liệu còn
để à, anh nhớ anh cho biết.
Dạ để tôi sẽ à,
như vậy có ba cái khu đấy.
Vâng,
nhất để nhị để tam.
Vâng, đấy là khi bắt đầu đó. Thế rồi sau mới phát triển về đệ ngũ khu Ninh Bình với các thứ thì đấy. Thì ok cái kỳ đó về thì lập các khu các chiến khu suốt từ Lào Cai về cho Hà Nội và một bộ phận về Hà Nội để lập cái bộ chỉ huy hải tại. Thì hồi đó ở Quan Thánh á thì nó có cái bộ chỉ huy thì có từ Tam Vũ Khanh Nguyễn cái phần bao ý tuyên truyền ta thì cũng Khánh Hưng một số các và nữa là còn một bộ phận nữa là cái bộ phận của bên ngũ xã ban đình cho cái bộ chỉ huy và rồi anh thì trở lại một đề nữa cái sự thất bại của năm 45. Năm 45 chúng ta được cái may mắn là một số đảng của quốc gia cũng đã ý thức vấn đề đoàn kết để chống lại cái đó thì cũng như là thí dụ Đại Việt Quốc dân Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Duy dân, Đại Động dưới khi danh nghĩa là Quốc dân Đảng,
Quốc dân Đảng Việt Nam,
gọi chưa là Quốc dân Đảng Việt Nam, thì ba già dùng ba thì gọi là Quốc dân Đảng, thì nó gồm các tất cả các đảng vào trong thì không phải là Việt Nam Quốc dân Đảng nữa, và thì trong cái bộ môn hồi đó thì thí dụ như là những cái lãnh tụ Đại Việt rất là có tài, rất là hăng say, như là anh Trương Tử Anh rất hữu hiệu trong cái công việc mà chống đối lại. Còn khi mà anh muốn nói cái sự tôi muốn trở lại cái vấn đề cái sự thất bại của quốc gia, thật sự ra cái gì đó một cái lực lượng quốc gia mạnh nhất mà thân nhận là cái Đại Việt Quốc gia Liên minh, dạ, đấy là cái lực lượng thân nhận. Chính cái lực lượng đó cũng đã dự tính để cướp chính quyền. Thế nhưng phía quốc gia thì e ngại. Nếu mà nhờ cái sự viện trợ của Nhật mà dưới sự của hiểm trợ của Nhật mà cướp chính quyền thì họ thì là coi như là nó không phía với phía ngoại giao đồng minh không bất lợi. Thế thành ra không yểm trợ cho cái sự cướp chính quyền của anh em Đại Việt Quốc. Nếu hồi đó mà để anh em quốc gia Đại Việt Quốc gia Liên minh làm việc đó thì Việt Minh cũng sẽ không nắm được chính quyền. Bởi vì cái ngày đó tất cả cái vấn đề võ khí của anh em của Đại Việt Quốc gia Liên minh họ rất khỏe, họ được Việt là giúp đỡ võ khí chính của quốc gia. Đấy, cũng đấy là cũng vấn đề lỡ một thời cơ. Bởi vì cái sự nghĩa là toàn tĩnh cái sự nghĩa là mưu cầu cái sự mà gọi là ngoại giao với phía đồng minh chỉ hòa. Nhưng nếu mà thật sự cứ làm liền ngay bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng Việt Minh không có cái cơ hội cái 19 tháng 8 mà cướp chính quyền. Khi mà Việt Minh cướp chính quyền sự thật họ không có một gì, họ chỉ có một vài khẩu súng Mosquetón hoặc là khẩu súng Benzik cái cổ ngày xưa mà họ đã cướp được của mấy cái huyện, mấy xã gần thành phố Hà Nội. Mà lực lượng họ cũng không có gì. Hồi đó thì dụ như là cái anh Vương Thừa Vũ sau đây á, thì hắn là tư lệnh của cái sư đoàn thép 320 đó. Và cái hồi hắn cũng chỉ mới là một đại đội trưởng. Lợi dụng cái cuộc biểu tình hôm đó, mình tin rằng là cái cuộc biểu tình đó là cái cuộc biểu tình của công chức của chính phủ. Để coi như là cái vấn đề mà tập hợp lại để mà đuổi thực dân Pháp. Bởi vì bây giờ quân Pháp đã là thua rồi, và quân đội Trung Hoa cũng đã đầu sang lấy rồi. Và thì Việt Minh lợi dụng cái cơ hội đó giật lấy, nghĩa là có biến cái cuộc biểu tình đó thành một vụ biểu tình của Việt Minh. Thế mà hai nữa là cái hồi đó là cái ông Khâm Sai đại thần của mình bắt bây giờ thì là ông Phan Kế Toại. Thì con ông Phan Kế Toại là Phan Kế Hùng thì đã bị bọn Trương Đình Thi lại các thứ gọi là Phan Mỹ. Các thứ Phan Mỹ thì là Phan Anh là cái người là đi với cái Việt Minh. Thì đã khuyến dụ và chính con ông Phan Kế Toại vào và tự nói ông Phan Kế Toại là để giao lại cái bảo an ninh cho cộng sản. Đây cái vấn đề mà thật sự cấp chính quyền của Bắc Cộng thì chỉ làm cái thủ đoạn xảo quyệt, chứ chính lực lượng không phải lực lượng của cộng sản. Thì cũng chỉ vì người quốc gia mình đe dè, không có những cái thái độ không đúng với những cái đấu tranh, làm lỡ cơ hội.
Thưa anh, nhưng anh nói là cái quyết định hôm đó là quyết định chung mà Đại Việt Quốc gia Liên minh phải theo.
Dạ.
Nhưng mà có một người khác lại cho tôi biết là một những đảng viên Quốc dân đảng là cũng không bằng lòng chuyện đó mà. Anh Lê Hưng chẳng hạn.
Dạ.
Anh Lê Ninh dạ. Không đồng ý mà.
Cái chuyện là chỉ trong cái buổi họp đó thì vì tôi nghĩ rằng đa số không đồng ý cái pháp vì Nhật.
Không, anh Lê Ninh không đồng ý chuyện không cấp chính quyền, anh muốn dạ. cấp chính quyền mà. Thành ra anh bất mãn, anh ấy bỏ lên đến cơ vị trí.
Thì đấy theo như là cái cuốn mà tôi không
thật. Của Hoàng Văn Đào.
Của ông Hoàng Văn Đào.
Hoàng Văn Đào.
Của ông Hoàng Văn Đào. Đó, thì cái cuốn đó như vậy. Nhưng mà chính tôi không được dự cái buổi họp đó. Tôi không dám xác quyết là vấn đề nó có đúng hay không.
Anh có nói là cái chuyện là ở dưới hội ngũ xã đó. Thì anh bảo chúng tôi quyết định bắt một số cán bộ cộng sản đó. Thì anh có thể cho tôi biết là chúng tôi là anh
dạ,
lúc ấy anh kể là có anh Tuyên này, ông
dạ,
Đán này
dạ thưa anh
tức là quyết định kể theo kiểu nào
ban gọi là ban hành động,
tức là quyết định tự ban hành động, quyết định không phải đưa lên trên gì.
Dạ vâng, bởi cái ban hành động ấy là cái ban quyết định tất cả những cái vấn đề về an ninh cơ sở với tất cả.
Mà anh là trưởng ban hành động đấy.
Không, anh Phan Kích Nam là
Phan Kích Nam trưởng ban hành động.
Dạ vâng.
Mà anh quyết định lấy
dạ
có theo tiêu chuẩn nào không hay là mình
dạ có theo tiêu chuẩn, bởi vì nếu xác định những cái hồ sơ của ban cảnh báo của các cơ sở về đó thì những người đó là cái người cán bộ của Việt Minh.
Tức là anh bắt những người nguy hiểm hay là người nào bắt?
Không, cái người nào nguy hiểm thì dù đã đặc biệt nhất là cái vấn đề cảnh báo và công an. Dạ.
Vâng. Thế anh nói chuyện thêm là năm 2009 sau cái hiệp định sơ bộ đó thì các anh có đi biểu tình chống cái hiệp định sơ bộ?
Dạ, đúng là
thế thì ai quyết định đó? Bởi vì một trong những cái thủ lãnh của các anh là Vũ Hùng Khánh ký vào cái hiệp định đó mà.
Vì vậy á, nó có cái sự mà khẩn sức mà, bởi vì thật sự ra cái ngày đó đó thì cái tổ chức thì chúng tôi không đồng ý với cái vấn đề ký của
Vũ Hùng Khánh.
Dạ. Đó. Chúng tôi không đồng ý. Thì tăng cái khi quyết định để biểu tình chống đối cái đó thì là đặc biệt là của bên ngũ xã
tức là chỉ có ông Tuyên, ông Đán
và anh Phan Kích Nam tôi. Dạ.
À, tức là bên ngũ xã thì chống đấy.
Ngũ xã chống. Dạ.
Thế bên quan xứ là anh?
Dạ, bên quan thánh ạ.
Bên quan thánh.
Bên quan thánh thì nó cũng có hai bộ phận, một bộ phận của cách mình đồng minh hội. Thì sau khi đó là một số cán bộ cách mình đồng minh hội. Thì hồi đó thì cụ Nguyễn Hải Thần thì cụ là phó chủ tịch. Đó. Mà bên đó thì thật sự ra thì cái vấn đề của cái mình định đồng minh hội thì cũng không đồng ý về cái chuyện mà đó là cũng Ngân Hải Thành cũng rút khỏi chính phủ cũng đi Trung Hoa. Dạ.
Thế là sau cái vụ mà hiệp định sơ bộ xong rồi ạ?
Dạ.
Thì là đến bao giờ thì anh ấy lên, sau đó mùng 7 là anh lên
vâng, mùng 7 giờ, ngày hôm sau là tôi phải trốn đi liền ngay. Dạ.
Là anh học ở trên đó,
dạ, vâng.
Xong đi quan quân học hiệu.
Dạ.
Thế rồi đi sang lục quân
lên dạ, bên ngoài luôn. Dạ, cho tới khi mà chúng tôi thất thủ. Vâng. Đồn sau cùng của Lào Cai là chúng tôi sang Trung Hoa.
Thế anh quan quân học hiệu ở trong đó thì huấn luyện viên là người
dạ,
Việt Nam hay Nhật?
Dạ, thưa huấn luyện viên có cả Nhật lẫn Việt Nam.
À.
Dạ vâng. Thì Việt Nam hồi đó là tôi là ông tên ông là một ông sĩ quan của Pháp hồi đó là ông, hồi đó ông là thiếu tá của quân đội Pháp về hàng ngũ quốc gia.
À.
Dạ. Thì ông là chỉ huy của trường. Dưới thì cũng có một số như là cụ tư binh, tức là cụ của hội trung úy hay đại úy của hội Pháp, cụ cũng là đảng
đến chính phủ, chẳng có những tướng Phan Trọng Chinh bây giờ là tự mình là một trong những sĩ
quan. Cái trong đó thì dạy quan quân sự không hay là có?
Dạ, có cả chính trị, nó có hai phần, có cả chính trị và
chính
quân
trị
sự.
Thì dạy cái gì?
Dạ, chính trị thì dạy. Hồi đó thì ông dạy chúng tôi tham dân chủ nghĩa.
À.
Dạ. Đó, tôi nhớ là anh một trong những sư phụ rất giỏi, Dương Tuyết Dân.
Nên cũng dạy trên đó luôn.
Dạy trên trường, dạ.
Thế rồi anh học xong rồi thì là cái chuyện gì xảy ra trong giai đoạn đó? Những cuộc anh kể chuyện những cuộc tấn công đánh nhau đụng độ cái
dạ.
Giai đoạn nào?
Thì đụng độ cộng sản thì cũng ngay khi ra hồi năm 46 đấy.
Dạ.
Dạ. Khi mà chúng tôi là đóng ở học Vĩnh Yên, Vĩnh Yên xong hết con dân chú Lê Việt Trì thì xong con Vĩnh Yên bị thất thủ. Thì nó dồn nó bao vây đến Việt Trì.
Và
bao Việt Trì thì chúng tôi cố cầm cờ. Với vấn đề quân sự thì chúng tôi trận nào chúng tôi thắng. Chúng tôi không thể thua một trận nào cả. Với cái tinh thần quốc gia là thật sự. Một khi bị thất thủ, tôi kể một cái chuyện nữa. Cái hồi đó thì nó có một cái ban ở chính phủ đặt ra, cái ban gọi là ban liên kiểm. Thì gồm có đại biểu của cộng sản Việt Minh, một đại biểu của quốc dân đảng, và một đại biểu nước của chính phủ, mà còn đặt thành cái ban liên kiểm, tức để chuyên môn đi giải quyết những vấn đề của địa phương, xung đột của địa phương. Đó. Thì khi mà bắt đầu Vĩnh Yên thì tôi bắt đầu rút lui, thì chúng tôi đi đến
xin anh tiếp tục nói cái vụ cái ủy ban liên kiểm ở trên đó.
Khi cái Việt Trì chúng tôi quyết định rút lui, thì khi chúng tôi rút lui tới khoảng đồn điền, tôi nhớ là cái đồn điền Phú Hộ của trên Phú Thọ, thì chúng tôi có gặp cái xe của ủy ban liên kiểm và đi lên để giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà khi mà cái ủy ban liên kiểm lên đó, thì trong số đó phía của anh Hoàng Đạo, tức là Nguyễn Tường Long, cùng đi xe liên kiểm đó với một đại biểu của Việt Minh và một đại biểu của Bộ Nội vụ, tức là của ngày đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Bộ Nội vụ thì coi là phía trung lập, nớt rồi đấy, trung lập. Thế khi lên thì anh Nguyễn Tường Long có thảo luận với lại số các anh em, thì nghĩ rằng là không thể trở lại được nữa, thành là quyết định cái đoàn quân cứ việc tiến chúng tôi lên Yên Bái, và anh Nguyễn Tường Long cũng nhập luôn với cái đoàn quân đó để đi, còn tha cho cái anh đại biểu của Bộ Nội vụ về và bắt giữ anh đại biểu của Việt Minh đi theo. Chúng tôi dừng lại cái đình Yên Kỳ thì nghỉ, thì bị cuộc phục kích vào 5 giờ sáng, phục kích của cộng sản. Trong khi đó thì chỉ như là hai bên xung đột nhau, thì canh đại đó là chúng tôi tiếp tục, chúng tôi lôi lên Yên Bái, thì tôi vào gặp từ Yên Bái tất cả số anh em về quan quân học điệu, chúng tôi thì tôi gia nhập vào.
Tức là anh gia nhập hẳn vào lục quân Yên Bái
đấy. Dạ, vâng,
tức là mọi người đều là đoàn, cái là những
dạ.
Sinh viên trường lục quân Yên Bái hết.
Vâng, lục quân Yên Bái.
Anh là đại đội mấy?
Dạ, đại C3.
C3, tức dạ, là đội C có 1, 2, 3 đấy không?
Vâng, có 1, 2, 3, vâng.
Ừ.
Dạ, đội C3, dạ.
Thế đại đội B với A nó có chia như vậy không anh?
Dạ thưa anh.
Hay là C?
A của nó thì gọi là những cái đã, anh đã học lâu rồi đó.
Vâng.
Thì coi như là kiến, mình gọi là kiến tập sĩ quan.
À.
Là cái bộ đội A.
Dạ.
Vâng. Tôi không nhầm, tôi nhớ tôi còn nhớ một số của anh em bộ đội A. Tôi còn nhớ một số số cái. thật sự là đa số thì bị chết.
Tức đại đội A đấy, tức là vâng, kiến tạo sĩ quan,
kiến
còn đại
kiến
đội B
là kiến tập sĩ quan.
Kiến tập sĩ
dạ,
quan.
Vâng.
Thế sao gọi kiến tập vậy?
Tức là nó gần như là ra trường.
Sắp ra trường.
Vâng,
à,
sắp
ra trường.
Vâng.
Là thế còn B thì sao?
B thì là mới đến giai đoạn B. A, B, C thì lên B, B lên A, A thì bây giờ.
Nhưng mà tại sao các cái kia đang chia B1, B2, B3 mà chỉ có C mới chia?
À, C mới chia là C sau đây vào.
Đông quá hả?
Vâng, đông quá.
Vâng.
Nó mới phải chia ra từng từng ngành một.
Dạ. Dạ. C1, C2, C3 của học cùng chương trình nhé.
Dạ vâng, cùng một chương trình. Dạ. Cái có cái khác là cái vấn đề mà các giáo quan huấn luyện thôi. Thì có muốn giáo quan coi một cái C chẳng hạn.
Đấy,
cái,
vâng.
Còn cái chương trình thì cũng cùng theo cái chương trình huấn luyện.
Vâng. Tức là anh học đấy rồi lên Sapa.
Dạ vâng, chúng tôi lên Sapa.
Tức chuyển cả trường lên Sapa.
Dạ vâng, tất cả trường chuyển Sapa. Thế nhưng mà sau khi đó một ít lâu được mấy ít tháng đó thì lại bởi vì cái tình trạng của Lào Cai nó bị bao vây nguy ngập thì trường lại phải chuyển về đồi cao Yên Bái lại để là vừa học lại vừa đi bảo vệ để đánh nhau với lại cộng sản. Sau em thăng thì cái ngày cuối cùng tụi lâu quá thì không nhớ của tù Lào Cai thì một số anh em nó thì dù như đau yếu bệnh tật hay là bị thương bên thì phải đi qua cái lối Hồ Kiều và lối Trấn Phòng ấy, thì là biên giới Trung Hoa thì nó gọi là cầu Trấn Phòng, bên này thì mình gọi là cái Phú Tèo mà thì đã đi qua cái cầu là sang cái biên giới thì một số anh em đàn bà trẻ con ra lại thì phải họ rút lui đàn, còn anh em chúng tôi thì phóng viên một cái đoàn quân chúng tôi đi cái trận ở Bát Sát tôi bị thương, bị xương và tôi nằm ở đó cũng mà hồi đó thật sự thì cũng may hồi đó tôi không có biết một không biết một tí tiếng tàu nào cả mà sang nằm bên đất Trung Hoa thì cũng có một anh em đồng chí là anh Mão tôi còn nhớ này. Anh là một người trước anh đi theo quân đội Trung Hoa về mà anh là thiếu tá của hiến binh của tàu mà anh đẻ ở bên Nam. À, anh con một ông lão đồng chí ở bên Nam thì khi anh theo quân đội Trung Hoa về thì anh là thiếu tá của như là tạm tên tôi anh nằm lại với tôi 6 tháng tôi nằm ở bên đấy khai biến tôi sống khai biến. À, sau khi mà Trung Hoa thì chúng tôi theo cái đoàn đệ bát lộ quân
của cái đoàn ở bên tàu thành làm gì?
Dạ thưa anh, đến bên tàu thì cũng là cuộc mưu sinh.
Thì có tổ chức gì đảng không? Có
dạ,
ai lo?
Cũng có. Thật thì cái vấn đề lo thì anh em tứ tán mỗi người một phương, anh em một số anh em lên trên quân Minh, dạ. Một anh số anh em thì nằm bên khai viễn. Rồi thì tôi nằm ở khai viễn thì tôi cũng được một anh em tôi bắt bánh mì để kiếm sống suốt cuộc đời cứ như vậy. Rồi thì
học tập chính trị
thì thật bây giờ vấn đề mưu sinh không học tập chính trị mà đoàn quân tan nát
tan rồi
thì chỉ có lại cũng tổ chức như là các chi bộ để sinh hoạt với nhau với địa phương thôi. Dạ. Chứ cũng không có một cái chuyện mà tổ chức quy mô
các anh tự tổ chức lấy chứ có lệnh ở một trung ương nào không
thì có lệnh thì ở đến thì chỗ như là ở chỗ khai viễn á thì anh tụ thì coi như là anh coi tỉnh bộ của khai viễn
lúc giờ cũng có sự tổ chức nhưng mà không được chặt chẽ
vâng. Dạ.
Cái hồi bên nhà, hồi anh mới vào gia nhập thì tổ chức chặt chẽ
dạ, rồi. Thật hết sức chặt chẽ mà hết sức bí mật.
À.
Hồi thời gian đó thì...
Anh có biết gì về những tổ chức giai đoạn đó không? Tổ chức theo hệ thống nào không?
Dạ, theo thường thở đấy, theo trước ngày xưa đó, tổ chức hoàn toàn theo cái lối lực tâm tham chí các chi bộ.
Tổ kín mà không?
Vâng, thật kín.
Anh không hiểu gì.
Và ngoài cái chi bộ ra mình không biết ai cả.
Ừ.
Thì tôi nghĩ là cái hồi xưa, thật sự cái tổ chức rất khoa của cái tổ chức của hồi...
Tức là anh dạ. Chỉ biết cái tam tâm chế của anh thôi.
Vâng, chứ không biết ra ngoài.
Xin anh tiếp tục.
Vâng.
Anh nói là khi anh lên hoạt động trên cao là thì.
Dạ, bây giờ khi mà hoạt động nổi và cao, tức là sau cái hồi mà nghĩa là chống đối nghĩa là
hiệp định sơ bộ.
Hiệp định sơ bộ. Và sau cái hồi mà chính phủ nghệ rồi tôi nói, à cái vấn hồi hoạt động của các thanh niên các đảng phái dưới thời chính phủ Trần Trần Kim.
Vâng.
Thế tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà hồi đó thì thật sự bớt một thanh niên là yêu nước. Tôi nghĩ rằng nhờ đành á, cái giáo dục gia đình thì đã huấn luyện cho người con cái có cái ý thức cho cái vấn đề tổ tiên, cho cái vấn đề đất nước. Thành một là đi theo Việt Minh không có phải gọi thì lưng chừng rất hiếm không có. Thì ngay cái hồi chính phủ như là thí dụ chính phủ Trần Trọng Kim thì các anh em của các đảng phái thì đều gia nhập vào phong trào thanh niên của Phan Anh tổ chức. Thì hồi đó thì có hai bộ phận, một là thanh niên tiền tuyến, hai là thanh niên xã hội, cái tổ chức của Phan Anh hồi chính phủ Trần Trọng Kim. Thì tôi hồi đó tôi hoạt động trong đến đó là cái năm là Nhật Pháp đốt thóc các thứ ấy, mà mình bị cái trận đói năm đó, năm bố đạo dạo, năm bố 45 là. Thì chúng tôi là cái huy động một số anh em là đoàn ở các thứ nhập vào đoàn thanh niên cứu đói, nhập vào đoàn thanh niên và mỗi sáng ra là đi thu xác đồng bào đem chôn hoặc là tiếp tế cháo cho các người mà ở các tỉnh họ bò lên trên Hà Nội mà họ đói họ nằm về đường là cái đoàn thanh niên đó. Mà hồi tôi nghĩ tinh thần đi rất cao lắm. Ví dụ như là cái phía mà cái hồi gọi là sinh viên của Việt Nam học xá chẳng hạn, thì nghĩa là một là ngả theo Việt Minh, hai là của Quốc dân đảng rõ rệt và hạ có hai thành phần, nhưng mà hầu hết cả trường thì đều ai cũng theo cái vấn đề
chống Pháp, lập theo đoàn thể
chống Pháp.
Nhưng mà anh có thể nghĩ tại sao có người thì lại theo Việt Minh mà người thì lại theo cộng sản, người thì theo
thưa
theo
anh,
quốc gia lý do là hiếm
rồi. Cái lý do đó cũng ăn thua là cái do của những cái người mà lãnh đạo sinh viên học sinh ngày đó. Tại ví dụ cái hồi đó như là anh mình thi chẳng hạn và bị làm sao thì anh nhóm của bác sĩ Trần Duy Hưng, rồi phía của anh Hoàng Đạo Thúy hướng đạo ảnh hưởng ở những cái giáo sư đã dạy mình trước hướng dẫn đó, nhưng hoàn toàn thật giáo là không có ai biết cộng sản là gì cả đó. Đấy, là cứ thế là ảnh hưởng theo những cái người, thứ nhất là những người giáo sư dạy mình, thứ hai là bạn bè ví dụ thì cũng không và cùng một mục đích là kháng chiến chống Pháp. Nhiều người thì thật sự đó, nếu mà hiểu biết ra thì họ đã không theo Việt Minh. Dạ. Nhưng mà hồi đó không hiểu cả, chỉ có chống Pháp, đành đứng vào hàng ngũ đó để chống Pháp.
Dạ.
Chúng không hiểu là ý thức cộng sản hoặc quốc gia gì cả. Mà tôi thì tôi nghĩ là nhờ cái giáo dục, mà hai nữa là nhờ cái phong trào chống Pháp của cái tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng hôn đúc cái tinh thần yêu nước của thanh niên sinh viên hồi 40 tháng 5 nổi dậy.
Tức là anh coi là công của quân đảng.
Công của quân đảng. Khá nhiều trong việc đó. Và cũng là cái công của quân đảng đào luyện những thế truyền cái tư tưởng và những cái tinh thần yêu nước đó mà để cho Việt Minh sau đây được lãnh lãnh được tất cả những cái lợi.
Anh có nói Phan Anh tổ chức hai cái đoàn thể, một đoàn là thanh niên xã hội,
thanh niên
một đoàn là thanh niên tiền tuyến.
Dạ.
Cái đoàn thanh niên tiền tuyến nó làm cái gì?
Thưa anh, cái thanh niên tiền tuyến ấy, họ hoạt động về cái phiếu gọi là như là tuyên truyền cho chính phủ, hướng dẫn lập tất cả các đoàn ngũ hóa thanh niên. Đấy là cái thanh niên nhiệm vụ thanh niên tiền tuyến. Và cái thanh niên từ ngày thanh niên tiền tuyến họ cũng đã có tổ chức cả những cái đoàn để đi vào Nam.
Để làm gì?
Để cũng lại tổ chức những cái đoàn thanh niên như là của miền Bắc. Hai nữa là vào để vận dụng để xin vấn đề cứu gạo ra cứu tế cho mình. Đấy là cái đoàn của thanh niên tiền tuyến.
Thưa anh, như vậy là Phan Anh là một trong những vị tổng trưởng, bộ trưởng gọi là hoạt
có
động nhất
và có uy tín
của Trần Trọng Kim
đúng không ạ? Và hồi Trần Trọng Kim tôi là nghĩ là ông Phan Anh là người rất có tài.
Dạ.
Dạ.
Thưa anh
mà
có...
thật sự yêu nước.
Dạ.
Mà ông tư tưởng của ông Phan Anh là tư tưởng quốc gia.
À, thế tại sao thưa anh, có một học giả Mỹ đã hỏi là tại sao các đảng phái quốc gia lúc đó không biết vận động những người như thành phần như Phan Anh để lấy luôn quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, rồi nghĩa là phỗng tay trên của cộng sản.
Đấy cũng là cái e dè cố hữu của những cái lãnh tụ quốc gia lúc đó, cũng chỉ vì sợ rằng là nếu mà đi chính phủ Trần Trọng Kim tức là đi với Nhật. Đó, mà Nhật là một phe trục mà đối kháng với đồng minh. Mà hai nó cái ngày đó là coi như là tội nhân chiến tranh nữa. Thành vì cái chuyện e dè đó mà đã từ khước những cái gì của Nhật.
Thế ta sao mình không phải là mình lãnh cái đó mà mình cướp cái đó cũng như bên Thái đã xảy ra rồi,
cái đó,
nó đổi chính phủ thế mà.
Tôi cũng nghĩ là không hiểu là tại sao cái hồi đó mà các anh lại không nghĩ cái chuyện cướp lại chính quyền của hồi chính phủ Trần Trọng Kim. Mà cái hồi đó thật sự cướp chính quyền dễ, tôi nghĩ rằng cái hồi đó một cái người đứng thứ nhì sau Phan Kế Toại tức là bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ làm người hộ thủ quốc gia. Nên bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ thì lúc nào cũng sẵn sàng để cho quốc gia cướp chính quyền. Nhưng tôi không hiểu vì cái lý do gì mà hồi đó các vị lãnh tụ quốc gia của mình là không nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề, cái e dè cũng vẫn là cái vấn đề e dè, dù có cướp chính quyền chăng nữa thì cũng vẫn phải nằm lệ thuộc ở cái vấn đề cái viện trợ súng ống của Nhật Bản. Mà chỉ vì e dè sợ cái chỗ đó này mà lỡ mất một cơ hội.
Thưa anh, cái hồi hoạt động như vậy là thì anh có được biết gì thêm hay là anh có được nghe gì về các lãnh tụ của Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng hay các lãnh tụ của đảng khác không? Anh có nghe một huyền thoại hay một câu chuyện gì đặc biệt để tỏ cái hoặc là cái cá tính hoặc là cái tài năng hay là cái nhược điểm của các vị lãnh tụ nào?
Thưa, cái hồi đó thật sự là chúng tôi nhập đảng, nó có một cái kỷ luật của đảng, cái kỷ luật là kỷ phục tùng các lãnh tụ. Thế nhiều khi thật sự ra đó, hồi chúng tôi tuổi trẻ cũng rất hăng say, mà nhiều khi đó, có thể là biết những cái sai của lãnh tụ mà tôi vẫn phải thi hành. Đấy là kỷ luật của đảng mà của các đảng viên phải phục tùng. Một trong những vấn đề mà cũng làm hư hại trong cái thời đó. Nếu mà cái thời đó đó mà chúng ta đã ý thức được vấn đề dân chủ, ta ý thức được vấn đề tập thể chỉ huy mà cá nhân phụ trách, thì tôi chắc là cũng không đến nỗi ngày hôm nay chúng ta phải sang nước Mỹ. Thì một phần chúng tôi không dám kết tội, nhưng mà một phần cũng vì tất cả các lãnh tụ cũng nghĩ đến cái cá nhân của mình nhiều.
Cá nhân là quyền lợi cá nhân
mà nó coi như là vấn đề anh hùng cá nhân. Mình là nhất. Mình có thể nếu mình đã được tôn lên làm đảng trưởng thì mình có hết tất cả mọi thứ quyền để mình hạ lệnh xuống và dưới cứ phải làm. Thì tôi nghĩ rằng khi mà một cái quyết định của cá nhân thế nào cũng có sơ sót. Nếu mà có 10 cái ý kiến góp lại đó thì chắc chắn nó sẽ sáng hơn một ý kiến của cá nhân.
Thưa anh, ở trong Quốc dân đảng, riêng trong Quốc dân đảng ấy,
dạ,
thì có một số người như là Vũ Hồng Khanh, như là Nguyễn Tường Tam. Vậy thưa anh, thì các ông có họp nhau lại để quyết định chung hay là có thành một cái trung ương đảng bộ không? Và có quyết định không?
Trung ương đảng bộ thì có. Thế những ý nghĩ riêng tư thì cũng vẫn có.
Nhưng quyết định thì lấy theo kiểu nào?
Thì cái tôi rất tiếc tôi không được sinh hoạt về cái trung ương của đảng. Nhưng theo tôi biết đó, thì cũng có những cái quyết định không có thể thảo luận với nhau. Nhưng cũng có nhiều khi có những cái quyết định của cá nhân. Bởi vì cái hồi đó đấu tranh đó cũng thật sự ra nó cũng khó khăn chứ không phải là dễ. Mỗi người một nơi. Khi mà ông này mà cái sự di chuyển cái hồi đó cũng rất khó khăn vấn đề an ninh. Đấy, nhiều khi đó có khi là không một số các anh ấy tụ tập ở chỗ tòa báo thiết thực với tòa báo Việt Nam 80 Quan Thánh. Còn số thì bên chỗ của làm việc á, tôi nghĩ rằng nó không được quy mô được trong cái vấn đề lãnh đạo hồi đó.
Thấy thưa anh, tờ Thiết Thực với tờ Việt Nam là do đảng nào?
Dạ thì cũng do Việt Nam Quốc dân Đảng. Dạ, do chính là cả hai tờ báo thì đều là do của anh Thái Hưng, anh ấy điều động hết tờ Việt Nam và tờ và anh Đán.
Anh ghi cái giai đoạn đầu là Quốc dân Đảng là tụ tập khá nhiều.
Dạ.
Cái đoạn thứ hai là giai đoạn của các anh năm 45 nó giờ đi đó.
Dạ.
Sau này 45 nữa. Thì cái giai đoạn đó thì cái thành phần cái đảng viên của Quốc dân Đảng phần lớn là thành phần gì? Lúc đầu thì mình biết thời ông Nguyễn Thái Học ấy,
thời
thì phần lớn là giáo viên này.
Dạ vâng.
Phần lớn là những cái người
nông
mà ở trong quản của gọi là
binh sĩ
đấy.
Của Pháp. Đấy. Vâng.
Thế thì còn về sau này thời các anh thì phần lớn những cái
thời
đảng viên quy nạp đâu ra?
Thì đảng viên Quốc dân Đảng đa số là anh em thanh niên sĩ viên nhiều hơn.
Dạ, dạ.
Và nhất là ở các đô thị. Dạ.
Được thành phần.
Vâng, các em đô thị. Dạ. Dạ. Đây, cái làm vấn đề nữa là cái vấn đề mà cái tổ chức sau đây.
cái tổ chức sau đây thật sự thì Quốc dân đảng tuy rằng mạnh, có cán bộ nhưng mà không phát triển được, là bị cũng bị những cái cộng sản là bao vây. Và khi mà như là các tỉnh chẳng hạn là kể ra hồi đó thì sau khi mà nắm chính quyền thì rất nhiều tỉnh như Nam Định, Phát Diệm, Bùi Chu, Ninh Bình, các thứ Hà Đông thì đều có những cái trụ sở Quốc dân đảng. Thế mà cũng có những cái hoạt động nhưng mà sau khi bị tỉa là họ dùng cái lực lượng quần chúng hoặc là đổ lung cái lực lượng mà mạnh hơn họ đàn áp rồi họ thủ tiêu. Rất nhiều các cơ sở bị cái chuyện đó mà trung ương không thể nào can thiệp được.
Tại sao vậy? Tại vì địa phương yếu quá.
Dạ, vì cái thứ nhất là yếu, mà thứ nhì nữa hồi đó sự thật là nó cũng cái vấn đề mà đấu tranh đó, không có kinh nghiệm bằng cộng sản, không cán bộ không được huấn luyện, và ngoại trừ có một số ít cán bộ huấn luyện được huấn luyện thì lại bộ đi thì trở về trung ương để mà hoạt động. Thế còn ở các tỉnh ấy, thì những người nào đa số là những cái người mà đã góp phần công cách mạng 1930, những người là nòng cốt thì xây dựng theo cái tính của cái địa phương đó. Chứ nó cũng không có thành cái tổ chức quy mô mà được, nghĩa là cán bộ được huấn luyện, được võ trang.
Thưa anh, cái những cái cuộc huấn luyện của anh ấy, ở trường quân chính, quan quân học hiệu, với trường lục quân, trường quốc tuấn ấy, thì nó có giúp anh cái gì trong việc tranh đấu ở đời này không, và giúp đạt cái mức độ nào, như thế nào?
Thường cũng có, Nhưng mà tỷ dụ như là cái huấn lớp huấn luyện chúng tôi, cái hồi đó thì cái trường là huấn luyện về như là về cái lý thuyết của tam dân chủ nghĩa, và cái tam dân chủ nghĩa thì của cũng lấy của Trung Hoa ra. Sau đây thì có được cái em đó chúng tôi cũng có được học về cái lý thuyết sinh tồn của bên
Đại Việt,
trường Tự Hành, và chúng tôi cũng có được dạy về những cái của duy dân của bên ông Lý Đông Ngà. Thì ấp lại thì tôi nhìn nhận thấy là cái vấn đề mà cái chủ nghĩa của duy dân rất hay, lý thuyết của bên duy dân rất hay. Thế về cái lý thuyết sinh tồn của bên của Trương Tử Anh cũng rất phù hợp với lại những cái đấu tranh của Việt Nam với hồi đó, cũng rất phù hợp để sinh tồn, để sống làm mà. Còn cái tam dân chủ nghĩa thì thật sự ra thì tôi nhìn thấy cho tới bây giờ cũng vẫn hết sức dân chủ, dân tộc, dân chính, dân quyền, hay ba cái thì cũng là, mà cái thời mà cách mạng của tôn tiên như thế mình cũng thấy là họ cũng khá tiến bộ, của Trung Hoa cũng khá tiến bộ với cái chủ nghĩa như vậy. Và ngay cái vấn đề đó thì bây giờ cái thằng cộng sản nó cũng ăn cắp luôn. Anh thấy đó, độc lập, tự do, hạnh phúc, ba cái đó là ba cái của nằm của trong tam dân chủ nghĩa, dân tộc độc lập, dân hạnh phúc, dân quyền tự do, thì ba cái là cái chủ nghĩa của tam dân chủ nghĩa. Thì cộng đã khéo ăn cắp luôn ba cái đó và nào lấy có cái xã hội chủ nghĩa của họ đó, thì đấy cũng là một cái điểm mà cái anh cộng sản lưu manh nó xảo quyệt tới như thế.
Về cái chủ thuyết duy dân thì có cái gì anh thích ở trong cái chủ thuyết duy dân?
Dạ, cái thứ nhất vấn đề dân tộc gốc
thì cũng như là dân tộc sinh tồn.
Vâng, thì nó cũng thế. Nhưng mà còn một cái điểm nữa là ông dựa theo những cái truyền thống đẹp của dân tộc để mà xây dựng cái chủ nghĩa, nên là về văn hóa cội nguồn của mình, ở trên ngay cả lĩnh vực tư tưởng các thứ cũng xây dựng trên cái vấn đề dựa vào những cái đấu tranh ngày xưa của mình, dựa vào những cái văn hóa cổ truyền, cái hay đẹp của mình mà đấy cái chủ nghĩa đó.
Thưa anh, thì hiện nay các cái đảng phái quốc gia lúc bây giờ nói chung và quốc dân đảng nói riêng có cái chủ thuyết rõ rệt rồi đấy. Thế thì trong cái giai đoạn mà chống 45 đó, thì chính sách của quốc dân đảng đối với Việt Minh ra sao? Chính sách của quốc dân đảng đối với Pháp ra sao? Có cái gọi là chính sách của quốc dân đảng hay không? Hay là không có chính sách?
Nói về cái vấn đề quốc dân đảng,
mình biết rõ là cái giai đoạn của anh hoạt động là chống đối Việt Minh.
Vâng, cái Việt Minh thì chắc chắn chống đối rồi.
Thế rồi làm sao lại vài hầu liên hiệp, chính phủ liên hiệp?
Chắc chắn thì ông đối Việt Minh chắc chắn chống đối Pháp. Và cái vấn đề đó thì hai cái điểm đó thì đây là cái lập trường rõ rệt của quốc dân đảng. Cái việc mà gia nhập với cộng sản thì cũng là một việc bị cộng sản lừa.
Gia nhập lên chính phủ Liên Hiệp.
Liên Hiệp đó.
Dạ.
Vâng, thì cũng là bị cộng sản lừa. Thì như là cụ Nguyễn Hải Thần chẳng hạn, cụ cũng nghĩ là cái vấn đề bây giờ đã đấu tranh dân đuổi được Pháp đi, độc lập rồi thì là có thể là kết hợp với nhau để xây dựng đất nước theo cái quan niệm của một vị trí sĩ cách mạng thì cũng như thế, rất hòa hợp. Chứ không biết nghĩ đến cái mưu mô xảo quyệt của cái cộng sản.
Thì đã đành đó là ông Nguyễn Hải Thần rồi. Nhưng mà còn ở bên Quốc dân Đảng thì có những người như là tôi nghe nhiều người khen lắm, nhưng Nguyễn Từng Long chẳng hạn.
Dạ.
Là một tay lý thuyết gia cũng giỏi lắm.
Dạ.
Rồi Duy Dân, Lý Đông A, rồi Trương Tử Anh thì những người đó cũng
thế
là
tôi nghĩ cái
biết hết thì
thưa anh, cái hồi đó đó thì thật sự ra là khi mà ở hải ngoại về thì là về sau thì Việt Minh đã kết thúc được. Thế thì tôi nghĩ rằng là các vị lãnh thủ đó nghĩ rằng muốn dựa vào cái sự hòa hợp đó để mà xây dựng cái hạ tầng cơ sở, đấy là cái vấn đề của quý vị. Bằng cách là suốt trên dài là các chiến khu của các tỉnh, rồi các quý vị nghĩ rằng nếu có thể mình bành trướng lên được cái đó thì có thể ngày nào nó sẽ chống lại cộng sản được.
Tức là anh nói là các vị đã về muộn rồi.
Vâng,
có phải không ạ?
Vâng,
về muộn thì kẹt vào trong trường hợp là phải dựa vào chính quyền để xây dựng cơ sở.
Còn cái điểm thứ anh thôi, còn điểm thứ hai nữa đó là cái kỳ đó thật sự về thì dựa vào Trung Hoa Quốc gia.
Dạ.
Cũng bị luôn cái áp lực của Trung Hoa Quốc gia.
Ừ.
Bởi cái anh Tiêu Văn đó, là một cái người quân chính trị của anh Lưu Hán mà sang thì đã bị tụ cộng sản nó mua.
Vâng.
Bao tuần lễ vàng nó thu hết nó đưa cho nó tiêu ăn với lừa hát. Thế thành ra cũng lại bị luôn cái chuyện mà đồng minh của mình lừa mình.
Ừ.
Đấy là cái thứ hai. Trong khi đó, đó cái lệnh của ông Tưởng Chế Thạch, Tưởng Chế Thạch đã đưa sang cho Tiêu Văn Lưu Hán là bao nhiêu các võ khí thâu giải giới của Nhật Bản là trao cho Quốc dân Đảng, trả lại đem bán cho Việt Minh. Không có quân đạn. Giờ cuối cùng đem cho quân đạn toàn một số súng ống hư hại, đạn dược gì xem. Đấy là cái chuyện bị mình bị phản bội ngay. Nên cái chuyện đó. Mà hồi đó đấy, còn đối ngoại của Quốc dân Đảng thì thần nói thật với anh, có cái chủ trương cái lập của Quốc dân Đảng của nội cũng ngoài yếu đó. Chỉ vì cái chuyện mà không bất cộng tác với lại thực dân Pháp, nhưng mà coi đã mới như là các ở Tây Phương cũng như là kẻ thù. Đấy là cái cũng sai lầm. Rồi ngay cả những cái, ngay cả cho tới tiếp tục sau đây đến cái hồi 45 nữa cũng vậy, cũng vẫn có cái bài ngoại. Dù rằng cái ngoại nó không là đồng minh với mình, cũng không thích. Thế là cái lập trường cố hữu nó như vậy rồi. Đấy, ngay cả cái hồi đó không học tiếng Pháp thì đương nhiên tiếng Anh cũng không học luôn, cái ngoại ngữ các thứ được là cái hơi cố chấp những cái chuyện đó. Thế này về phần mà thật sự cái cơ sở mà gây thì Quốc dân Đảng gây được rất nhiều cơ sở, nhưng cái vấn đề đối ngoại cũng sẽ biết yếu
bên cái thời
dạ
dạ trên cái thời cực thịnh
dạ
thì Quốc dân Đảng có đóng được ở những nơi nào?
Dạ,
bành trướng đào hoa như chiến khu.
Thưa anh, thì kể ra thì nó tới 7 chiến khu.
7 chiến khu.
Dạ vâng.
Tức là từ đệ nhất đến đệ thất.
Vâng, đệ thất. Dạ.
Tức là anh có thể kể cho tôi.
Tôi
bây giờ anh nhớ đoạn nào?
Lẫn lộn lắm anh.
Bây giờ mình thử
cái đệ ngũ khu là cái mạn Ninh Bình chẳng hạn.
Vâng.
Là đệ ngũ khu Nam Định, Ninh Bình, rồi Bùi Chu các thứ về tới Ninh Bình đó. Thế cái khu mà Thanh Hóa trở vào đó là đệ lục khu, Quảng Nam là đệ thất khu, cuối cùng phát triển Quảng Nam, Quảng Ngãi, các từ từ đến Huế trở vào.
Thế còn đệ tứ là đâu?
Dạ đệ tứ khu là cái khu Hòa Bình mới là ấy các thứ đó. Dạ. Tôi còn một vài cái số tài liệu về các cái địa danh đó thuộc các tỉnh.
Vâng, anh có nhưng mà
gửi cho anh để làm những cái tài liệu mà nó có những cái dự kiện cụ thể hơn.
Vâng. Dạ. Bây giờ mình trở lại cái giai đoạn của anh bên tàu đó.
Dạ.
Thì anh nói là bên tàu thì thực sự cũng tổ chức tương đối lỏng lẻo của anh.
Dạ.
Thế thì bên đó có lập lại một cái Trung ương Quốc dân Đảng hải ngoại không? Và ai lãnh đạo lúc đấy à?
Trong cái hồi đó đó thì nó cũng thật sự ra nó cũng tản mát. Một số anh em thì trong anh Từ Bách, anh Tam các thứ thì lên trên Côn Minh, ông Vũ Hùng Khanh,
lên trên Côn Minh. Thế là tôi nghĩ rằng là đang chưa có. Và mãi khi mà tôi mới chạy sang Quảng Châu thì bây giờ mới là gom gom nhau lại. Dạ. Rồi sau cái hồi mà chạy ở bên thì tất cả mỗi người thật sự là nó riêng rẽ. Cái anh Khanh hoạt động cũng riêng rẽ. Phía Quỳnh Tam hoạt động riêng rẽ. Một thật sự bây giờ cũng chưa đặt những cái cơ cấu gì để tổ chức lại ở Hà Ngoại và Trung Hoa hồi đó. Dạ. Một phần vì những cái trở ngại về với cái Trung Hoa hồi bấy giờ. Dạ. Cái phần thứ hai nữa, khi mà chạy sang thì chắc nó cũng có những cái mâu thuẫn giữa các anh ấy với nhau, rồi phe này rồi phe chóm khác chẳng hạn, nó có những cái chuyện đó. Thì khi mà trở về đến khi trở về Hà Nội cũng vậy. Thế khi mà năm 49 Trung Hoa mất thì một số anh em chạy sang bên Hồng Kông, một số anh em thì về bằng đường bộ, đi mấy quân đội Trung Hoa thì về đường bộ. Thì về đường bộ thì về Hà Nội thì cũng không có nhiều, cũng có mấy chục anh em, một số thì được hồi là chính phủ Việt Nam hồi đó cũng qua đón về. Vậy mà ở bên Trung Hoa đó, thế thì tôi nghĩ rằng cái tổ chức của Quốc dân đảng sau đây đó lỏng lẻo, dạ, ở hải ngoại lỏng lẻo lắm. Nó bởi vì thật sự là mình số thì thấy là đã khi đã chạy đến ngoài rồi vấn đề mưu sinh, dạ, mà biết rằng cũng khó để mà trở về chiến đấu lại nữa. Thấy cũng một số người cũng nản, có một số người hiện bây giờ cũng ở lại bên Trung Hoa, còn một số cán bộ của quốc gia hiện thời còn nằm ở Côn Minh, Quảng Châu còn. Yeah.